nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng đáp như thị quán. Phát khởi Bồ Tát cùng thắng chí nhạo kinh tập 4. Tinh không pháp sư chủ giảng, chuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật giáo cư sĩ Lâm Tăng Gia Ba. Xã hội hiện nay, nếu như người có một vài thứ sở trường, vượt hẳn những người thông thường, thì cảm thấy đáng được kiêu ngạo, đáng được kiêu ngạo. Còn chỗ này là người xuất gia vẫn còn phạm phải khuyết điểm này. Họ biết giảng kinh nói pháp, giảng được cũng khá, cảm thấy đáng được kiêu ngạo. Còn người kia trì giới, giới luật giữ được rất tinh nghiêm, cũng đáng được kiêu ngạo. Vậy lì đà hỏng hết. Khuyết điểm là phạm tại chỗ này. Cho nên chúng ta ở trong xã hội thường thường nghe rằng đáng được kiêu ngạo, đó chẳng phải là lời nói tốt. Vốn nói là việc tốt, vừa tỏ ra kiêu ngạo thì liền đọa lạc. Đáng tiếc biết mấy. Kiêu mạn ngạo giật là phiền não tâm sở. Chúng ta có hay không? Ngoài những thứ này ra, lại còn hữu hành đầu đà, thiểu dục tri túc. Cái này cũng hiếm có. Hình như bốn thứ phiền não phía trước chẳng có. Đầu đà là khổ hạnh. Những người xuất gia tu khổ hạnh, ít dục biết đủ, cuộc sống của họ hết sức là đơn giản, chẳng có tơ hào mong cầu quá đáng. Họ cũng có phiền phức chỗ nào? Ư thị công đức phục sanh chấp trước. Phiền phức là ở chỗ này, họ chấp tướng. Quý vị xem Phật trong Kinh Kim Cang cho chúng ta biết, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này đã chấp tướng, họ thu khổ hạnh, ít dục biết đủ, họ đã chấp tướng. Cảm thấy ta tu khổ hạnh, ta ít dục biết đủ, các người không bằng ta, đã chấp tướng. Cho nên họ là phàm phu, chẳng phải Bồ Tát. Chấp tướng thì là mê rồi. Đây là nói chung. Những lỗi lầm thông thường phạm phải, họ tu đó cũng khá lắm, nhưng đã phạm phải khuyết điểm. Phiền não tập khí chưa đoạn, tại trong hành môn vẫn thường thường hiện hành, vì chẳng đề phục nổi phiền não. Đề phục không nổi thì thường thường tạo nghiệp dễ dàng. Phía dưới đây nêu ra hai sự thật. Nhĩ thời hữu nhị thuyết pháp tỳ kheo, đa chư thân hữu danh văn lợi dưỡng. Những việc này là hiện tượng tất nhiên. Những người giảng kinh nói pháp, không luận là Bồ Tát xuất gia hoặc giả là Bồ Tát tại gia, nhất định được thính chúng tôn trọng, cúng dường. Đây là việc tất nhiên. Tuy nhiên, quý vị nên nhớ rằng, tuy những sự tướng này hiện tiền, được đại chúng cung kính tán thán, lễ bái cúng dường, những hiện tượng này hiện tiền, tự mình nhất định phải biết. Chính tôi là phàm phu, chẳng phải Phật Bồ Tát tái lai. Cho dù là Phật Bồ Tát tái lai cũng vô cùng khiêm tốn, cũng chẳng đáng phải kiêu ngạo. Chúng ta giảng được một tí này có đáng gì chứ? Đừng nói gì cùng chư Phật Bồ Tát so sánh, mà cùng những tổ sư đại đức trước kia so sánh thì chúng ta đã thấp đi một khoảng rất lớn, có gì đáng kiêu hãnh đâu. Cho nên khi những thứ lễ kính cúng dường hiện tiền chúng ta nhìn thấy thì càng phải hổ thẹn, càng phải tu pháp sám hối. Đây mới là đúng. Quyết định chẳng nên thấy đầy đủ. Nếu như vừa sanh cái tâm thấy đủ, chắc chắn lại rơi vào kiêu mạn ngạo dật thì là hỏng. Kết quả đó là như phía trước Phật cho nói đó, vô cùng đáng sợ. Chúng ta tự mình phải để tâm, phải cẩn thận, phải có trí tuệ, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, không thể đọa lạc. Hoằng pháp lợi sanh là trách nhiệm của chúng ta, là bổn phận của chúng ta, làm những gì cần phải làm. Chẳng có công lao chi cả, không thể tự cho mình có công, làm không tốt thì là có tội, thì điều đó không nên. Cho nên thường thường phải biết giữ lấy bổn phận, tận hết trách nhiệm. Về hai vị Bồ Tát xuất gia này, hiện đó là tướng tỳ kheo Bồ Tát xuất gia, họ hoằng pháp mà lợi sanh. Cho nên đa chư thân hữu, chữ thân không nhất định là gia thân quyến thuộc của mình, pháp quyến thuộc cũng gọi là thân. Chữ hữu là chỉ cho nhóm đồng tham đạo hữu thông thường, phàm là những người tham dự pháp hội đều thuộc về thân hữu quyến thuộc, pháp quyến thuộc. Vì danh văn lợi dưỡng hiện tiền rồi, nhữ ư thị nhân dĩ khang tật tâm, vọng ngôn bài bán hành dâm dục sự. Anh nhìn thấy tình hình này, tâm đố kỵ nổi dậy, thấy người ta có được danh văn lợi dưỡng, mình chẳng bằng người khác, vẫn chẳng chịu thua. Vẫn muốn tìm đủ mọi cách đi phá hoại họ. Dùng phương pháp gì để phá hoại? Hủy bán. Lấy vọng ngữ hủy bán. Bười móc và ly gián. Nói vị pháp sư này hành việc dâm dục, đã phá giới. Đây là đại giới, trọng giới. Thí thời pháp sư thân hữu quyến thuộc, do nhữ gián ly thuyết kỳ trọng quá, giai lệnh nghi hoặc bất sanh tín thọ. Những thính chúng này quả nhiên đã nghe và tin lời vọng ngôn của anh. Đối với vị pháp sư này không sanh tâm cung kính nữa, cũng chẳng cúng dường pháp sư này nữa. Bỉ chư chúng sanh ư thị pháp sư vô tùy thượng tâm, chẳng nghe lời dạy bảo của pháp sư này nữa. người bươi móc thị phi này đã tạo tội nghiệp như thế nào đây? Tội nghiệp của họ là đoạn chư thiện căn, đem pháp thân về mạng của những chúng sanh này đoạn mất. Phật trong giới kinh thường nói, đoạn sanh mạng của người là nhỏ, giết một người tội ấy không lớn. Thật tại mà nói, giết 100 người, giết 1000 người, tội đều chẳng phải lớn lắm. Nhưng nếu anh đoạn mất pháp thân ngoại mạng của một người, thì tội của anh đó lớn lắm. Huống chi anh đã đoạn pháp thân ngoại mạng của rất nhiều người. Việc này ghê gớm lắm. Pháp sư đang giảng kinh nói pháp. Người giảng kinh nói pháp không hẳn là Phật hay là Bồ Tát. Nhưng trong nhóm thính chúng kia, nếu như sau khi nghe rồi, họ cảm động, họ giác ngộ, y giáo tu hành, thì trong một đời này của họ, chúng tôi nói theo lối nói của Tịnh Tông là vãng sanh bất thối thành Phật. Vậy vẫn bình thường được hay sao? Pháp hội này thành tựu được cả một vị Phật, anh lại đem vị Phật này lôi trở lại, đẩy vào lục đạo luân hồi nữa, thì tội của anh quá nặng. Bởi vì họ thành Phật rồi, thành Bồ Tát rồi, họ phải độ bao nhiêu chúng sanh? Quý vị hãy cẩn thận suy nghĩ thử xem, thử tính xem món nợ này. Cho nên đi đoạn pháp thân ngoại mạng của một người làm chướng ngại nhân duyên của một người học Phật, so với giết người, giết hại thân thể người, tội ấy chẳng biết nặng hơn bao nhiêu lần. Những người này tạo tội nghiệp như vậy, ngược lại mà xem, nếu như tôi tự mình chẳng biết giảng kinh, tôi ngu si, chẳng có phước báo, chẳng có trí tuệ, chẳng có biện tài, không thể giảng kinh, thấy những pháp sư đại đức giảng kinh, tôi sanh được tâm hoan hỷ, có thể tán thán, có thể tùy hỷ, thì một phần công đức của tôi được đó cùng với vị pháp sư giảng kinh kia không hài không khác. Cái niệm vừa mới chuyển trở lại họa và phước, sự sai biệt của quả báo đều bất khả tư nghị. Một người là được thiện phước, một người thì được ác báo, đều bất khả tư nghị. Chúng ta đối với những việc này phải cẩn thận đi thể hội, phải cẩn thận đi tư duy. Cái lý bên trong sâu vô cùng, cảnh giới rộng vô cùng. Cho nên chỗ này nói, vô tùy thượng tâm đoạn chư thiện căn, đây tức là kết tội. Thì cố nhữ đẳng do tư ác nghiệp, các ông vì tạo tác ác nghiệp này, dĩ ư lục thập bá thuyền tế trung sanh a tỳ địa ngục. Họ tạo tác tội nghiệp là nơi trong pháp của Câu Lưu Tôn Phật, là vào lúc đó. Đến Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư, thời gian tương đối khá dài. Một vị Phật là ba đại A Tăng kỳ kiếp, bốn vị Phật thì thời gian quá dài. Sau khi họ tạo tác tội nghiệp này rồi, đã ở tại A Tỳ địa ngục. Phải trải qua 60 trăm ngàn năm, 60 trăm ngàn năm, dùng nói lối hiện nay mà nói, tức là 600 vạn năm. Tạo tác tội nghiệp rất dễ dàng, chỉ vài giờ, vài ngày đi bài bán, thì phải vào A Tỳ địa ngục 600 vạn năm. 600 vạn năm là cách tính của nhân gian chúng ta, là cách tính của thế gian chúng ta đây. Còn cái cảm thọ của họ ở trong địa ngục thọ tội, đó thì là quá dài, quá dài. Chúng ta nơi trong kinh Địa Tạng đọc được, đọa A Tỳ địa ngục thời gian đó là luận theo kiếp số mà tính. Đó là nói cái cảm thọ của họ, chỗ gọi là ở trong cảnh giới khổ đau này, sống một ngày dài như một năm là ý nghĩa này. Còn tại nhân gian chúng ta mà xem là 600 vạn năm, 600 vạn năm cũng là thời gian rất dài. A Tỳ địa ngục, dư nghiệp vị tận, trong A Tỳ địa ngục có thọ tội đủ rồi, nhưng vẫn còn dư tội, quả báo nặng nhất sau khi báo xong vẫn còn cái nhẹ nữa. Phục ư tứ thập bá thiên tuế trung, sanh đẳng hoặc địa ngục. Tứ thập bá thiên tức là 400 vạn, lại phải thêm 400 vạn năm rơi vào đẳng hoặc địa ngục. Đẳng hoặc địa ngục là địa ngục thứ nhất của bát nhiệt địa ngục. Đây tức là 8 địa ngục lớn. Cái khổ trong đó của nó so với A Tỳ địa ngục hơi nhẹ hơn một tí, cũng là rất nặng, rất nặng. A Tỳ địa ngục tức là vô gián địa ngục. A Tỳ là vô gián. Từ trong địa ngục vô gián trở ra lại đến đẳng hoặc địa ngục. Trong đẳng hoặc địa ngục, sau khi trải qua 400 vạn năm dư nghiệp vị tận, phục ư nhị thập bá thiên tuế trung, sanh hắc thằng địa ngục. Lại còn 200 vạn năm đọa hắc thằng địa ngục. Hắc thằng địa ngục cũng là địa ngục thứ hai của 8 đại địa ngục. Cái khổ nạn bên trong đây chỉ kém hơn đẳng hoặc địa ngục, so với đẳng hoặc địa ngục nhẹ hơn một tí, cũng ghê gớm lắm. Kinh Địa Tạng cho chúng ta biết cái gì gọi là hắc thần, là đem con người này lấy dây để đo, từng tấc mà đo, chẳng biết cách ly bao nhiêu. Sau khi đo xong, lấy cưa để cưa, thọ cái ngộ con này. Hai trăm vạn năm dư nghiệp vẫn chưa hết, phiền phức thật là lớn. Phục ư lục thập bá thiên tuế trung, sanh chiêu nhiệt địa ngục. Lục thập bá thiên tức lại là 600 vạn năm đọa thiêu nhiệt địa ngục. Thiêu nhiệt địa ngục là trong 8 đại địa ngục hình như là thứ 6, thứ 7. Cái tội trong đây so với hắc thần địa ngục nhẹ hơn. Tuy nói là nhẹ, cũng đều ghê gớm lắm. Quý vị thử đọc kinh Địa Tạng thì sẽ biết ngay tình trạng của những địa ngục này. Trong kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng, kinh Lăng Nghiêm cũng nói rất rõ. Do đây có thể biết tạo tác những ác nghiệp này, đem địa ngục mà hợp lại, từ A Tỳ địa ngục đến Thiêu Nhiệt địa ngục, tổng cộng có đến 1.800 vạn năm. Đây là lấy thời gian của thế gian chúng ta mà tính. Trên thực tế, cái cảm thọ của họ trong địa ngục, đó quả thật là vô lượng kiếp. Cho nên nói đọa địa ngục, muôn kiếp không thể nào vùng dậy được. Đó là nói, họ ở trong địa ngục, cái cảm thọ chịu lấy những khổ nạn này, mà trên thực tế tạo tác những tội nghiệp này, theo nhân gian mà nói là 1.800 vạn năm. Cho nên quý vị thử nghĩ xem, cái tâm đố kỵ này, tâm khang tham, lúc nó nổi dậy tạo lấy tội nghiệp như vậy, tạo tội nghiệp tạo lấy nghiệp quả thật rất dễ dàng, thời gian rất ngắn tạm, đi phá hoại một đạo tràng giảng kinh, khiến cho những thính chúng này đối với pháp sư giảng kinh sanh khởi cái tâm nghi hoặc, tâm nhàm chán không đến nghe kinh nữa, làm những việc này nào có biết phải chịu lấy quả báo nặng như vậy. Tùng bỉ một vị hoàng đắc vi nhân, đây là thọ tội trong địa ngục xong rồi, lại được thân người, được thân người vẫn còn có cái dư báo. Tội nghiệp trong địa ngục vẫn chưa hết, vẫn còn dư báo ngũ bá tuế trùng, sanh manh vô mục. Sanh manh tức là khi sanh ra mắt bị đuôi mù, phải chịu đến 500 đời, phải thọ quả báo này. Dĩ tàn nghiệp cố, đương nhiên sanh ra mù lòa, họ không thể có được nghề nghiệp tốt. Tại tài sở sanh thường đa mong động, mong động tức là ngu si, mong muội ngu động, vong thất chánh niệm, chướng phục thiện căn. Đây là từ địa ngục trở ra, tuy có được thân người vẫn phải thọ lấy dư báo này. Phước đức vi thiểu, hình dung xú khuyết, nhân bất hỷ kiến. Do đây có thể biết trong cái nhân thế nào thì nhất định cảm được quả báo này. Thế xuất thế pháp đều không ngoài nhân quả báo ứng. Đây tức là người thời nay chỗ nói về chân lý. Nhân duyên quả báo là chân lý. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, lý sự Phật đều nói được vô cùng thấu triệt. Từ trên lý mà nói, tuy nói rằng vạn pháp giai không, từ trên lý mà nói, trong Kinh Kim Cang thì nói được rất rõ ràng, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, tam tâm bất khả đắc. Cái năng đắc đó là không. Lại nói với chúng ta, chư pháp duyên khởi, vô hữu tự tánh, đương thể dài không. Đây là nói những gì chấp trước đó đều bất khả đắc, năng và sở đều bất khả đắc. Đây là chân lý. Tuy rằng năng cùng sở đều bất khả đắc, nhưng hiện tượng của năng sở hình như đang ở trước mắt chúng ta, lục căn chúng ta đều có thể cảm thọ được. Đây rốt cuộc là sự việc ra làm sao? Đây là một huyễn tướng. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, đây là mộng huyễn bào ảnh. Mộng huyễn bào ảnh có hay không? Chưa có. Nhưng tuy có mà chẳng phải thật có, là giả có, huyễn có. Cho nên Phật trong kinh gọi đó là diệu hữu, diệu hữu phi hữu. anh chớ cho là thật. Diệu hữu là từ đâu đến? Từ nhân quả mà đến. Cho nên nói là nhân quả bất không, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Bởi vì nhân quả bất không, cho nên có mộng huyễn bào ảnh, cho nên có thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là do nhân quả hiển hiện ra. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Hiểu rõ được nghĩa này, thập pháp giới là quả báo của chúng ta tu nhân chỗ cảm, cũng chính là Phật trong các đại kinh thường nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là trong kinh Hoa Nghiêm nói đó. Cho nên Hoa Nghiêm cũng là một trong sáu bộ kinh của Tướng Tông. Kinh điển căn bản của Tướng Tông cộng có 6 kinh 11 luận. Đã là khẳng định nhân quả bất không, thì chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác không thể không cẩn thận. Nên biết chẳng những là ngôn ngữ động tác có thể có quả báo, mà khởi tâm động niệm đều có quả báo. Hiểu rõ đạo lý này rồi, liễu giải chân tướng sự thật rồi, thì tại sao anh phải động cái niệm ác chứ? Mỗi người đều hy vọng mình được tướng mạo trang nghiêm, sắc tướng viên mãn. Điều này mọi người đều hy vọng, có ai lại chẳng thích cái đẹp? Tại sao anh lại chẳng đẹp? Anh nên biết rằng đẹp là từ cái tâm đẹp mới biến thành cái tướng đẹp. Cho nên trước anh phải có cái tâm đẹp mới được. Nếu tâm anh không đẹp thì hóa trang cách mấy cũng chẳng hóa trang giống nổi. Hiện nay có nhiều người, kể cả nước ngoài, đều thường thấy đi sửa sắc đẹp, ưa đẹp nên đi chỉnh hình. Kết quả sau khi chỉnh rồi thì gọi là ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai, quả thật là đem mình hủy hoại mất. Chúng tôi thấy việc này, thấy việc chỉnh hình những người làm hủy hoại mình rất nhiều. Chứng gì hậu về sau thật quá nhiều đi thôi. Phật dạy cho chúng ta phương pháp chỉnh hình hay lắm, một tí phó tác dụng đều chẳng có. Lời đó là thế nào? Tướng tùy tâm chuyển. Quý vị xem tướng của Phật viên mãn, chẳng có một tơ hào khuyến khuyết nào cả, bởi vì thiện tâm của Phật là viên mãn, chẳng có một tơ hào ác niệm, chẳng có một tơ hào ác ý. Cho nên tướng mạo của Ngài được viên mãn. Bồ Tát từ bi, quý vị xem tướng của Bồ Tát đều rất đẹp. Còn tướng của A-la-hán thì khác hẳn. Tướng của A-la-hán tuy có khác với nét cổ quái lạ lùng, nếu quý vị tỉ mỉ để quan sát, họ chẳng có ác ý. Tướng của họ là thiện. Tướng của người trời thì khác. Có những người tướng sinh ra rất đẹp, quý vị tỉ mỉ để xem, họ có sát khí, xem rất là đáng sợ. Họ chẳng phải là tướng nhu hòa, chẳng phải là tướng lương thiện. Đó là gì? Là tướng của La Sát. Quý vị xem tướng của Atula La Sát. Phật nói với chúng ta, tướng của Tu La, tướng của người nam rất hung ác, Còn tướng của người tự nữ rất đẹp. Tuy nhiên cái đẹp đó nếu anh nhìn kỹ cùng Bồ Tát khác hẳn. Bồ Tát từ bi thiện lương, chẳng có ác ý. Còn La Sát nữ, Atula nữ, anh nhìn kỹ sẽ thấy họ rất hung, rất dữ. Họ không lương thiện. Cho nên phải biết tướng từ tâm chuyển. Nguyên lý căn bản của nó tức là như Phật trong các đại kinh nói đó, cảnh tùy tâm chuyển, thân thể là cảnh giới. Cho nên chúng ta muốn tướng mạo tốt, thân thể tốt, thân thể đều thuộc về cảnh giới. Chỉ cần tu tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm bình đẳng, tâm từ bi, thì thân thể tướng mạo của anh nhất định có thể theo chân Bồ Tát. Theo Phật thì không kịp, có lẽ phải cùng Bồ Tát gần bằng. Tại vì sao? Vì là tâm của Bồ Tát, hiện đó đương nhiên là tướng Bồ Tát. Phương pháp này sửa đổi thể chất, sửa đổi dung mạo của chúng ta hết sức hữu hiệu. Nếu quý vị hỏi tôi, đại khái phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể chuyển biến được, tôi có thể nói với quý vị, nhanh thì là 6 tháng, chậm thì là 3 năm, nhất định có thể sửa trở lại. Nhưng quý vị phải thật tu. Nếu quý vị chẳng thật tu thì không thể được. Y theo những gì để tu, y theo bộ kinh này tu thì là được, thì vô cùng có hiệu quả. Trong kinh này chỗ nói đến những khuyết điểm, quý vị cả thảy đều đem nó sửa trở lại, y giáo phụng hành, sửa lỗi làm lại cuộc đời. Cho nên những người chân tu hành đừng xem cái gì khác, cứ xem dung mạo của họ, xem thể chất của họ, xem cử chỉ lời ăn tiếng nói của họ thì biết ngay. Công phu đều biểu hiện ra bên ngoài, một tơ hào đều không thể nào giấu giếm được. Tôi hy vọng quý vị đồng tu hãy nghiêm chỉnh cố gắng đàng hoàng. Chư Phật Bồ Tát là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Chúng ta theo quốc thầy cũng là tấm gương sống của chúng ta. Trước kia tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Cho nên pháp mạch này của tôi vẫn là từ Linh Nham Sơn truyền xuống, nhất mạch tương truyền thừa. Tôi thân cận thầy Lý. Thầy Lý gần như là tuổi tôi, hình như là 71, 72 gì đó. Lúc tôi theo học ngài, con người trạc 70, trong đại khái chỉ có 40 tuổi, chúng ta không thể nào không bội phục. Chẳng những dung mạo là 40, thể lực cũng là 40. Với những người trẻ tuổi cùng leo núi, cùng nhóm học sinh đại học, lớp và đại học giảng tọa để leo núi, tôi cùng thầy Lý đưa số học sinh này, chúng tôi đi phía trước nhất. Ông là người leo lên đỉnh núi nhất, sớm nhất. Học sinh thì còn ở phía sau, chờ mãi học sinh mới thở hổn hển lên tới nơi. Không được, không được. Quý vị nhóm thanh niên này còn kém xa lắm. Điều này khiến người ta không thể không bội phục. Nói theo thông thường, đây là sự cảm ứng của việc tu hành. Kỳ thực chẳng phải, nó có cái đạo lý của nó. Sự tu học và như lý như pháp, đây là rất tự nhiên. Cảnh tùy tâm chuyển, cho nên người học Phật đích thật. Điều này chúng tôi trong những buổi giảng nói qua nhiều rồi. Thanh xuân vĩnh trú có thể làm được, chẳng phải không làm được, quả thật làm được. Anh phải thật sự tin tưởng, thật sự chịu làm. Trăm thứ bệnh không sanh, sao có thể không sanh bệnh được chứ? Bệnh là từ nơi vọng tưởng. Phân biệt chấp trước sanh ra. Tất cả những bệnh tật, bệnh căn đều là cái này. Tâm không thanh tịnh, ngày ngày nổi dậy vọng tưởng, rồi thì bệnh chi cũng sanh ra cả. Anh có cái niệm quái gở thì sanh bệnh quái gở. Đây là đạo lý nhất định. Nếu tâm anh rất thanh tịnh, ngày ngày niệm Phật, ngày ngày niệm Bồ Tát, Phật Bồ Tát thì đâu có sanh bệnh. Điều này chẳng có. Cho dù có bệnh, một người niệm Phật là chân chánh, những người thường thường trì danh hiệu Bồ Tát, bệnh sẽ tự nhiên lành, chẳng cần dùng đến thuốc men. Bên trong có cái đạo lý, có cái lý luận, có y cứ, chẳng phải tùy tiện nói. Y theo lý luận này để làm thì sự thật này sẽ hiện tiền ngay. Cho nên chúng ta phải biết đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này mới biết được học Phật là chân thật. Trong tất cả pháp, chẳng có một pháp nào có thể sánh nổi sự thù thắng của việc học Phật. Thế suốt thế gian pháp, bất cứ sự lợi ích nào đều không thể sánh nổi sự lợi ích của việc học Phật có được cứu cánh viên mãn như vậy. Chúng ta xem phần quả báo của tiết này. Hãy tư duy một cách sâu sắc, cẩn thận để thể hội, có thể hiểu rõ một chút ít cái sự và lý bên trong. Ngoại trừ cái thân thể của chính mình có những thiếu sót này ra, bên ngoài người ta nhìn thấy anh chẳng sanh tâm hoan hỷ, cũng hủy báng khinh dễ, trêu chọc khinh khi. Chứ khi là bắt nạt, chứ hiềm là ghét bỏ, chán chê anh. Đây cũng là dự báo. Đích thật đời người của chúng ta đây, cái uống cái ăn đều là tiền định. Là do ai định đó? Là do nghiệp nhân chính mình tạo đó định lấy. Vấn đề lại nảy sinh nữa. Đã là được định rồi, chúng ta có thể sửa đổi không? Có thể sửa đổi. Cho nên Phật Pháp chẳng phải túc mệnh luận. Phật Pháp thừa nhận con người có vận mạng. Tuy nhiên vận mạng có thể sửa đổi. Nếu quý vị thật sự đàng hoàng y theo lời dạy của Phật Pháp để tu, thì rất nhanh có thể đem nó sửa sai trở lại. Thường sanh biên địa, bằng cùng hạ liệt, tán thất tài bảo, tư sanh gian nan, bất vị chúng nhân tôn trọng kính ái. Mấy câu này là nói hoàn cảnh sinh hoạt của họ. Hoàn cảnh sinh hoạt của họ thì khá khổ sở. thường sanh biên địa. Biên địa là chỉ cho những khu vực có trình độ văn hóa lạc hậu, cũng tức là nói họ chẳng có cơ hội được sự giáo dục. Đây thì rất khổ não. Bần cùng hạ liệt là chỉ cho cuộc sống khốn khổ của họ, điều kiện vật chất thiếu thốn. Phía dưới nói sáng thất tài bảo, không có được của cải, tư sanh gian nan, cuộc sống vô cùng khốn khổ, cuộc sống vật chất. Phía dưới hai câu là nói về cuộc sống tinh thần của họ, bất vị chúng nhân tôn trọng kính ái. Nhóm đại chúng này chán ghét họ, hiếp đáp họ, bài bán họ, trêu ghẹo họ. Đây là nỗi đau khổ của cuộc sống tinh thần, đều là trong đời quá khứ cái dư báo của sự tạo tác ác nghiệp. Cho nên cái nghiệp nhân này vô cùng phức tạp, đều triển hiện nơi trên quả báo. Chúng ta hiểu được đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này, một đời tôi chỗ gặp phải đó thì tôi có thể nhẫn chịu được, không oán trời, không trách người. Giả như quả báo của chính mình vẫn chẳng tệ, phải nghĩ đến đó là trong đời quá khứ đã tạo được một tí thiện nhân. Hy vọng cái thiện nhân này tiếp tục tăng trưởng, hy vọng cái nhân ác kia từ nay vĩnh viễn đoạn dứt, thì hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta trên con đường Bồ Đề của chúng ta có thể thuận buồm xuôi gió, ít có chướng ngại, ít phiền não. Giả như trong một đời này của chúng ta gặp cảnh ngộ bất như ý, nghịch duyên, nghịch cảnh rất nhiều, chúng ta cũng chẳng cần phải phiền não, cũng chẳng nên oán trời trách người. Nếu sanh ra phiền não oán trời trách người, vì là chúng ta đã tăng trưởng tội nghiệp nữa, thì tiền đồ so với hiện nay lại càng kém hơn. Điều này chẳng phải chúng ta muốn nhìn thấy, chẳng phải chúng ta muốn nhận chịu. Phải nên sửa lỗi, làm lại cuộc đời, phải nên phản tỉnh kiểm điểm, đoạn ác tu thiện, vậy mới có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta, hoàn cảnh tu học. Đây là con đường chánh đạo, như lý như pháp. Sự lợi ích của việc học Phật là ở chỗ này. Phật khiến cho chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, hiểu rõ đạo lý của sự thật. Rồi sau đó mới biết chính chúng ta phải nên làm cách nào, phải nên tu cách nào, học cách nào. Đây là chỗ thù thắng của Phật Pháp, đây là chỗ cao minh của Phật Pháp. Ở nơi khác không thể nào học được. Học thuật của thế gian chúng ta học không được, trong tất cả các tôn giáo khác cũng học không được. Nay chúng ta có duyên gặp được, đây cũng là trong đời quá khứ chỗ trồng thiện căn đó. Đời này gặp được pháp môn thù thắng không gì bằng, phải biết quý trọng nó, phải hết lòng để học tập ở trong đây, khai mở trí tuệ. Quả nhiên như lý như pháp mà tu hành, hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, hoàn cảnh tu học chắc chắn là một năm so với một năm sáng sủa hơn, một tháng so với một tháng sáng sủa hơn, thì thành tích của sự học Phật, hiệu quả của sự học Phật liền thấy ngay. Cho nên công đức lợi ích của sự học Phật thì chúng ta liền hưởng thọ được. Đây là sự tu hành như lý như pháp chân chính, tất nhiên có được kết quả. Chúng ta xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Ư hầu mạc thế ngũ bá tuế trung, pháp dục diệt thời hoàng ư biên địa, hạ liệt gia sanh, quý pháp cơ đông, vị nhân bài bán, vong thất chánh niệm, bất tu thiện pháp, thiết dục tu hành, đa chư lưu nạn, tùy tâm khởi phát, trí tuệ quang minh, dĩ nghiệp chướng cố, tầm phục hoàng mục. Cái dư báo của tội nghiệp, thật tại mà nói, thời gian quá dài, quá dài. Chẳng có kém hơn phần trước chỗ nói về tội báo của địa ngục 1.800 vạn năm. Cái dư báo này so với thời gian kia còn tỏ ra dài lâu hơn. Thật tại là khủng khiếp đáng sợ. Đây là Phật vừa nói đến thời kỳ mạt pháp, đã nói đến hiện tại. Quý vị xem, từ thời Câu Lưu Tôn Phật mãi cho đến Thích Ca Mâu Ni Phật, dư báo này vẫn chưa hết. Ư hậu mạt thế ngũ bá tuế trung, tức là thời kỳ mạt pháp, cái 500 năm thứ năm, năm cái 500 năm. Vì cách nói này chính là thời đại hiện tại của chúng ta. Pháp dục diệt thời, thời đại này là thời đại đấu tranh kiên cố. Chúng ta nhìn thấy trong xã hội hiện tượng động loạn này, rồi cùng kinh Phật ca đối chiếu một tí, Thích Ca Mâu Ni Phật nói đó một tí cũng chẳng sai. Có thể thấy rằng ngài vào 3.000 năm về trước nhìn thấy thời của ngày nay, đã nhìn được vô cùng rõ ràng, vô cùng hiểu rõ. Những người này vẫn còn sanh nơi biên địa hạ liệt chi gia. Hạ liệt chi gia, đây là nói cái dự báo của họ chưa hết, vẫn phải chịu sự khốn khổ của cuộc sống, vẫn chịu lấy sự hủy báng của kẻ khác, khiến họ chánh niệm không đề khởi được, thiện pháp rất khó tu học. Tu thiện thì họ có chướng ngại, thiết dục tu hành đa chư lưu nạn, chướng duyên rất nhiều. Tuy tạm phát khởi trí tuệ quang minh, trong đời quá khứ xét cho cùng họ là người tu hành. Trong A-lại gia thức có chứa đựng hạt giống thiện. Tuy nhiên hạt giống này thời gian khởi hiện hành không lâu, lại bị nghiệp chướng che lấp đi. Cho nên thiện niệm của họ ít, ác niệm nhiều. Thiện hành ít, ác hành nhiều. Nghiệp nhân, nguyên nhân là tại đây. Thật tại mà nói, nếu chẳng phải Phật vì chúng ta nói ra, chúng ta làm sao biết được đạo lý này? Làm làm sao có thể phát hiện được cái nguyên nhân này? May thay trong đời quá khứ thiện căn phước đức sâu dày, những nghiệp tạo đó sau khi đã báo hết vẫn có thể hồi đầu. Nhớ đắng tùng bỉ ngũ ba tuế là hậu thị chư nghiệp chướng nhĩ nại tiêu diệt. Trong kinh nói nhữ đắng tức là đại chúng chúng ta hiện nay, chúng ta là từ chỗ này trở lại 500 năm sau cũng chính là lúc này. Theo cái tính của người ngoại quốc, cổ đức Trung Quốc chúng ta không mấy thừa nhận. Giống như lão pháp sư Ấn Quang Cận Đại, lão hòa thượng Hư Vân, những trứ tác của quý ngài ghi chép về Phật lịch, họ không dùng cách tính của người ngoại quốc, họ dùng cách tính truyền thống của Trung Quốc. Cách ghi chép truyền thống của Trung Quốc năm nay là Phật diệt độ 3022 năm. Cách tính này rất hay. Theo cách tính này tức là nhữ đẳng tùng bỉ ngũ bá tuế hậu, tức là 2500 năm sau. Sau 2500 năm thì tội nghiệp của chúng ta gần như đã tiêu hết. Chúng ta phải nên rất vui mừng, cho nên mới gặp được pháp môn thù thắng này. Con số này phải tính từ câu Lưu Tôn Phật bắt đầu. Đây là Thế Tôn nói với chúng ta, tai nạn của chúng ta gần như đã qua hết rồi, cho nên đời này gặp được pháp môn này. Ư hậu đắc sanh A-di-đà Phật cực lạc thế giới. Chúng ta trong một đời này nắm lấy cơ hội niệm Phật cho đàng hoàng, một đời này quyết định có thể vãng sanh bất thối thành Phật. Bộ kinh này giảng vào ngày hôm nay há chẳng phải là đúng lúc hay sao? Phật chỗ nói đó đích thật tức là mọi người chúng ta đây. Câu Lưu Tôn Phật, chúng ta kẻ xuất gia tạo nghiệp và tội nghiệp đó, đến ngày hôm nay giờ phút này mới hiện ra một tia sáng ban mai. Quả thật có thể sám hối được, sửa lỗi làm lại cuộc đời, lão thật tu học, thì đời này của chúng ta sẽ có thành tựu. Khi thờ bí Phật, đương vị nhữ đẳng, thọ A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Ký. Câu nói này chúng ta phải tức khắc nhận lời, chớ nên khiêm tốn, chớ nên khách sáo, phải dám đảm đang. Chúng tôi trước kia vì quý vị đồng tu giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, thì kinh Vô Lượng Thọ đã thọ ký cho chúng ta. Thọ ký rồi, quý vị xem phần sau cùng, Thế Tôn nói được rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Ta bà thế giới chúng ta vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhóm người này tương lai tại Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành viên mãn rồi, đến tha phương thế giới đi làm Phật. Danh hiệu của Phật đều gọi là Diệu Âm Như Lai. Tại sao gọi là Diệu Âm? Điều này trong kinh chúng tôi đều có giảng qua. Cho nên chúng ta hiện tiền, những bạn đồng tu tiếp thọ tam quy, tôi đều dùng Diệu Âm làm pháp danh. Hiện nay là Diệu Âm cư sĩ, tương lai quý vị thành Phật là Diệu Âm Như Lai, nhưng quả tương ứng. Đây là Phật đặt pháp danh cho chúng ta, là Phật thọ ký cho chúng ta, Thọ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Ký. Kinh Vô Lượng Thọ, trong 10 năm gần đây, chúng tôi đã giảng qua 9 lần. Tôi ở Mỹ lần này, các đồng tu bên đó lại tìm tôi để giảng. Tôi nói nếu muốn tôi giảng lần thứ 10, với lần thứ 10 thì phải làm sao để giảng đây? Cho nên tôi mới nghĩ ra một cách giảng. Tôi nói 9 lần có thể đầy đủ rồi, bằng cách xét đã lưu thông rồi. Và lại có thể có đến mấy thứ đã viết ra thành văn tự rồi, gần đây in tại Đài Loan đều phải xuất bản. Về cách giảng của lần thứ 10, tôi mới nghĩ đến cổ đức thường nói pháp môn này là ngàn kinh muôn luận, nơi nơi đều chỉ quy. Tôi bèn giảng một buổi Kinh Vô Lượng Thọ Chỉ Quy. Họ nghe qua danh từ này thấy rất mới lạ, rất hay. Hai chữ chỉ quy thì giảng cách nào đây? Tức là trong tất cả kinh, chỗ nói đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng nếu đi tra tìm kinh cách khác thì quá phiền phức. Hiện nay có một cách tiện lợi hơn. Lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, ngài dẫn dụng những kinh luận, hình như có đến trên 100 thứ kinh luận. Mỗi một bộ kinh đều dẫn dụng mấy điều, cho nên nội dung khá phong phú. Chỗ ngài dẫn dụng đó chẳng có thêm vào chú giải. Những người đối với Phật học có nghiên cứu, xem xong chẳng có vấn đề. Những người sơ học so ra vẫn khó khăn hơn. Vậy thì chúng tôi chuyên giảng phần ngài dẫn dụng đó, cho nên đem nó tiết lục ra, từng điều một tiết lục ra, bỏ bớt phần lặp lại. Ở Mỹ chúng tôi bắt đầu giảng, cũng là giảng đến Di Lặc Thập Tâm. Có lẽ Huỳnh Lão Cư Sĩ cũng là tham khảo chú giải của Cổ Đức. Di Lặc Thập Tâm chỉ viết phần trước 3 điều, phía sau thì chẳng có. Chúng tôi giảng đến đoạn này, thập tâm là 10 điều, vẫn phải giảng hết. Thế nên mới tra trong kinh, thì tra đến bộ kinh này. Di Lặc Thập Tâm là bộ kinh này của chúng ta đây. Một đoạn sau cùng, khi ta đến, tôi vừa nhìn, tôi nói trời ơi, bộ kinh này là ân nhân cứu mạng, là phương thuốc hiệu lực nhất cho người học Phật hiện nay của chúng ta. Cho nên nhân duyên này đem bộ kinh này tìm ra, há chẳng phải là cảm ứng của chư Phật Bồ Tát hay sao? Kinh điển như vậy, chúng ta sao lại biết đi tìm bộ kinh này, tìm không ra? Cho nên từ chỗ này tra kinh, tra đến bộ kinh này, từ đầu vừa mới xem toàn là khuyết điểm của chính mình, chẳng phải ghê gớm lắm sao? Nếu khuyết điểm này không sửa lại thì một đời này của chúng ta lại sẽ phải luống qua nữa rồi. Cho nên đây là sự gia trì của bổn nguyện oai thần của chư Phật Như Lai, khiến cho chúng ta nơi trong tạng kinh phát hiện ra bộ kinh điển này. Cũng vừa đúng lúc tiếp theo phía sau kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang để tiêu trừ lý chướng của chúng ta, còn bộ kinh này là trừ sự chướng. Chướng ngại lý và sự đều trừ hết, thì chúng ta tu học pháp môn này nhất định là thuận buồm xuôi gió. Tức là Thế Tôn ở đây chỗ nói đến, thị thời bỉ Phật, đương vị như đẳng, thọ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Ký. Chẳng phải chờ đến vãng sanh cực lạc thế giới mới thọ ký, mà ngay bây giờ đây được thọ ký.